Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự lễ bế mạc và trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41.
Hơn 50 doanh nghiệp Mỹ sắp đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư.
Hà Nội dự kiến tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 từ ngày 1 tháng 7.
Trong phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Cảnh sát và người biểu tình phản đối cải cách hưu trí tại Paris đụng độ trong ngày thứ 3.
Động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển Ecuador, ít nhất 4 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, tại thành phố Hải Phòng diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng nhiều lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương dự lễ. Sau thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 được tổ chức, quy tụ số lượng lớn tác phẩm tham gia cao kỷ lục, gồm 714 tác phẩm của 96 đơn vị dự thi, tranh giải ở 11 thể loại. Các tác phẩm đều bám sát dòng thời sự, được thể hiện đa dạng, phong phú trên nhiều nền tảng, phù hợp với xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của những người làm truyền hình đối với sự phát triển của đất nước, với nhu cầu thông tin và giải trí của công chúng. Ban tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 đã vinh danh và trao 36 giải vàng, 67 giải bạc, 139 giải khuyến khích dành cho các tác phẩm và 2 giải vàng dành cho cá nhân. Tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ những người làm báo hình nói riêng và các tổ chức, cơ quan báo chí trên cả nước nói chung đã đồng hành, tạo đồng thuận xã hội, cùng đất nước, nhân dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, bên cạnh những thành công đầy ấn tượng của kỳ liên hoan này, những người làm báo hình không được quên kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự chuyển động nhanh của thế giới và phát triển năng động của đất nước hiện nay mang đến những cơ hội, thuận lợi và cả những khó khăn thách thức. Những người làm truyền hình cần phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị thế, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước và thị hiếu ngày càng cao của khán giả.
Ban tổ chức giải thưởng cho biết, từ 179 hồ sơ của 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc và một hồ sơ của Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã lựa chọn 100 đại biểu xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Giải thưởng cũng tôn vinh 49 cán bộ đoàn khu vực địa bàn dân cư, 34 đồng chí thuộc địa bàn nông thôn, 15 đồng chí thuộc địa bàn đô thị, 17 đồng chí thuộc địa bàn trường học, 10 cán bộ đoàn khu vực hành chính sự nghiệp, 9 khu vực doanh nghiệp và 15 đại diện khu vực lực lượng vũ trang. Các đại biểu đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 không chỉ có thành tích cá nhân xuất sắc, tiêu biểu mà còn có tinh thần dựng xây, đóng góp, trách nhiệm với tổ chức đoàn, toàn xã hội, luôn tiên phong, đi đầu trong mọi mặt công tác. Lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 được tổ chức ngày 22 tháng 3 tới tại thủ đô Hà Nội.
Thưa quý vị, đại diện của hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có các công ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ, sẽ sang Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh theo chương trình hàng năm do Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN tổ chức. Ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN tại Việt Nam, cho biết cơ quan này đã tổ chức các chương trình trong 3 thập kỷ và đây là sứ mệnh lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Trong số các doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến đi có công ty cung cấp dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix, công ty đang có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam, cùng nhiều công ty đã có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam như Apple, Coca-Cola, PepsiCo và đang có kế hoạch mở rộng hoạt động thị trường tại Việt Nam.
Thông tin về việc Samsung chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật. Đây là khẳng định của Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Lãnh đạo Samsung Việt Nam cho biết, những sản phẩm được sản xuất ở Ấn Độ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi. Còn tại Việt Nam, xuất khẩu sang 128 quốc gia trên thế giới. Như vậy, sản lượng của nhà máy Samsung tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sản lượng ở Ấn Độ.
Tổng cục thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên môi trường để đối chiếu các thông tin, hồ sơ địa chính của người nộp thuế để đảm bảo thông tin giữa hai đơn vị thống nhất và đầy đủ căn cứ pháp lý khi xác định nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Trong trường hợp các địa phương yêu cầu cán bộ thuế, lãnh đạo các cục thuế tham gia hội đồng thẩm định giá đất và thành viên tổ giúp việc thì cần cử cán bộ đúng thành phần, có kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản lý thuế, các khoản thu về đất. Tuy nhiên, cần phải thực hiện tham gia ý kiến đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của ngành được pháp luật quy định.
Tổng cục Thuế cũng cho biết, thông báo doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh là giả mạo. Tổng cục Thuế cho biết không có chủ trương yêu cầu cũng như gửi email chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tổng cục Thuế khẳng định đây là thông báo mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế là hành vi trái pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan thuế để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp, gây tổn hại tới uy tín, hình ảnh của ngành thuế.
Sau khi giảm doanh số 51% ở tháng 1 năm 2023, bước sang tháng thứ 2, thị trường ô tô Việt Nam đã lấy lại đà tăng trưởng với mức doanh số tăng là 33% so với tháng trước. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, trong tháng 2 năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 23.040 xe, tăng 33% so với tháng 1 năm 2023. Đáng chú ý, trong tháng 2 vừa qua, cũng là lần đầu tiên trong nhiều tháng các phân khúc xe du lịch, xe thương mại và xe chuyên dụng có doanh số bán hàng tăng mạnh. Theo đó, trong tổng doanh số bán hàng có 16.970 xe du lịch, tăng 21%, 5.760 xe thương mại, tăng 81% và 300 xe chuyên dụng, tăng đến 188% so với tháng trước.
Thưa quý vị và các bạn, trước tác động của những biến động tình hình thế giới, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá thịt lợn và nhiều sản phẩm chăn nuôi đang xuống thấp, khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Điều này đặt ra cho các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp tổng thể để thúc đẩy hợp tác công tư giữa nhà nước và các hợp tác xã, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển, hoàn thiện các chuỗi sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi theo hình thức công tư.
Với mong muốn phát triển bền vững, ngay từ khi thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Organic Green cũng đã ký kết hợp tác với các trang trại thống nhất quy trình sản xuất từ con giống, nguồn thức ăn, kiểm soát dịch bệnh và bao tiêu đầu ra sản phẩm cho các chủ trang trại. Với quy trình quản lý chặt chẽ, các trang trại của công ty cũng đã được chứng nhận Việt Gáp và hình thành phát triển được chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm Organic Green không chỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội mà đã phát triển ra nhiều tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Khi mà giá lợn xuống thấp chỉ dao động ở mức 50.000 đồng 1 kg thì công ty cũng có chính sách đảm bảo cho các chủ trang trại có lãi khi chăn nuôi theo chuỗi. Ông Nguyễn Văn Chữ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thực phẩm Sạch Organic Green chia sẻ.
Và với cái chuỗi Organic Green thì đây là cái thời điểm mà cái chuỗi phát huy đầy đủ nhất những cái tính hiệu quả của làm chuỗi. Và đặc biệt là với tư cách là chủ chuỗi thì chuỗi đầu tiên là sẽ giảm cái chi phí đầu vào. Đấy, là tính toán để hỗ trợ là cái phần giá thức ăn chăn nuôi. Đấy là cái chiếm 70% giá thành của vật nuôi. Đấy để giảm thức ăn đầu vào cho nhà chăn nuôi, giảm cái chi phí chăn nuôi xuống. Cụ thể như bây giờ là cái chi phí mà chăn nuôi theo chuỗi Organic Green đấy, so với thị trường thì giảm được khoảng 4 đến 5 giá. Ví dụ như thị trường bây giờ khoảng 50.000 một kg lợn thì là điểm hòa vốn. Thì với chăn nuôi Organic Green, chuỗi đã hỗ trợ xuống khoảng 44.000 là đã là điểm hòa vốn rồi tại thời điểm này.
Chưa bao giờ ngành chăn nuôi khó khăn như thời điểm này. Khó khăn thứ nhất là không gian chăn nuôi ngày càng bị thu hẹp, trong đó Hà Nội có mật độ chăn nuôi cao nhất cả nước. Tiếp đến là chi phí sản xuất tăng, không chủ động được nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, đầu ra sản phẩm đang chịu áp lực từ sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, ngành chăn nuôi còn đối mặt với các thách thức về an toàn thực phẩm, môi trường chăn nuôi, đối xử nhân đạo trong chăn nuôi. Để tháo gỡ những khó khăn trên, không thể một đơn vị hay một doanh nghiệp làm được, mà các doanh nghiệp tham gia cùng phải làm và người đứng đằng sau hỗ trợ là nhà nước, cần đẩy mạnh hợp tác công tư. Trong đó, nhà nước giúp về kết nối tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn để chăn nuôi Hà Nội phát triển ổn định, bền vững theo hướng tập trung, quy mô lớn. Những năm vừa qua, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tích cực kết nối giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng chuỗi chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Đến nay, Hà Nội đã xây dựng, duy trì và phát triển 53 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi an toàn được quản lý, sản xuất theo quy trình rõ ràng và minh bạch, giúp người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Ông Nguyễn Đình Đằng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho hay.
Ngoài việc là người chăn nuôi tự mình xây dựng những cái chuỗi khép kín của bản thân mình thì cái việc mà liên kết giữa các nhà với nhau, từ người chăn nuôi cho đến người giết mổ cho đến người chế biến tiêu thụ sản phẩm thành một cái chuỗi để nâng cao cái giá trị sản phẩm, để cắt ngắn cái đoạn trung gian đi, thì như đó thì cần phải có bàn tay của nhà nước. Thì việc nhà nước họ sẽ có những cái chính sách hỗ trợ thông qua chuyển chính sách hỗ trợ về kết nối, hỗ trợ về xác nhận, hỗ trợ về cái bảo trợ cái thương hiệu. Thì để đấy là một trong những công tác là tăng cường cái khả năng kết nối của các nhà sản xuất, từ đó là nâng cao cái giá trị của sản phẩm chăn nuôi.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, đến thời điểm tháng 2 năm 2023, toàn thành phố Hà Nội hiện có đàn lợn trên 1,4 triệu con, tăng 3,7%, đàn gia cầm 38,7 triệu con, tăng 0,5%, sản lượng thịt lợn 40,6 nghìn tấn, tăng 5,7%, trong khi giá lợn xuống thấp, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, thì giải pháp khả thi nhất là thúc đẩy tiêu thụ trong nước, tập trung hỗ trợ tiêu thụ cho các chuỗi chăn nuôi với các sản phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, để chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững và ổn định nguồn cung cầu, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục tham mưu cho thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi, đảm bảo an toàn chất lượng, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa khối công và khối tư trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động theo chuỗi nhằm thúc đẩy hợp tác tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Hiện nay thì trong cái thời gian vừa rồi thì cũng là cả một quá trình lĩnh vực công, đặc biệt ngành nông nghiệp cũng tiếp cận các doanh nghiệp, tiếp cận thị trường và tìm kiếm các giải pháp với các doanh nghiệp, nhưng mà nó là lẻ tẻ thì cần phải tổ chức một cái hội nghị để mà mang tính chất tập trung các doanh nghiệp, các cái người sản xuất có liên quan ấy, để mà bàn những cái giải pháp là các bên sẽ làm những cái việc gì. Tất nhiên là theo các cái nội dung mà các bên sẽ triển khai thiết thực nhất đối với cái nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ và cái hoạt động của mình. Xong thì những cái đó nó cần phải hướng vào nhau để hỗ trợ nhau để mà thúc đẩy.
Hợp tác công tư để thúc đẩy ngành chăn nuôi sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị sẽ là giải pháp quan trọng giúp ngành chăn nuôi tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất. Theo đó, từ nhu cầu phát triển chuỗi, các hoạt động xây dựng phát chuỗi của các doanh nghiệp hợp tác xã cần có các hoạt động cụ thể từ cơ quan chức năng để giúp các chuỗi hoàn thiện, minh bạch sản phẩm chuỗi, kết nối tiêu thụ sản phẩm chuỗi và vai trò cơ quan truyền thông vào cuộc, đưa ra giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư trong công tác tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi, đảm bảo an toàn, chất lượng, nâng cấp, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa khối công và khối tư trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động theo chuỗi nhằm thúc đẩy hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Với những giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư trong công tác tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngành chăn nuôi, không chỉ tháo gỡ những khó khăn cho người chăn nuôi mà còn thúc đẩy ngành chăn nuôi của Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, trưởng ban chỉ đạo 197 thành phố tại hội nghị triển khai và ra quân tổng kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Thông báo nêu rõ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 197 thành phố xây dựng, ban hành, thực hiện kế hoạch, chương trình kiểm tra công vụ trong việc triển khai thực hiện kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố được giao chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố thiết lập kênh thông tin qua ứng dụng Zalo để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, các cơ quan báo chí về các hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị, chuyển thông tin đến Ban chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã, Ban chỉ đạo 197 các xã, phường, thị trấn để xử lý giải quyết theo quy định và thông tin công khai kết quả xử lý trên hệ thống thông tin điện tử, báo cáo về Ban chỉ đạo 197 cấp trên.
Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ, dự kiến khởi công vào tháng 4 năm 2023. Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng đã hoàn thành thẩm định thiết kế, dự toán 2/2 gói thầu, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công trước ngày 10 tháng 4 và khởi công dự án trong tháng 4 năm 2023. Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 475 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thời gian thực hiện đến năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác có dự án đường Vành Đai 4 đi qua, quận Hà Đông đã đang gấp rút triển khai các bước họp hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô đi qua địa bàn để kịp hoàn thành tiến độ.
Đường Vành Đai 4 đoạn đi qua phường Phú Lãm có mặt cắt ngang 120m, diện tích thu hồi 25 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp với 881 thửa đất của 520 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Để dự án đảm bảo đúng tiến độ, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ dân có tuyến đường Vành Đai 4 đi qua đồng tình ủng hộ và thực hiện chủ trương quyết định thu hồi đất, phục vụ triển khai dự án. Hội cựu chiến binh phường là một trong những đoàn thể tích cực triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên gương mẫu thực hiện. Ông Phạm Văn Vương, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Phú Lãm chia sẻ.
Hội cựu chiến binh bọn tôi thì cũng đã triển khai đến các hội viên, mà tất cả những hội viên mà có danh sách nằm trong cái quy hoạch của cái tuyến đường Vành Đai 4 thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động, thì hầu như là các đồng chí đều chấp hành chủ trương đường lối của nhà nước về mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, mở rộng cái đường Vành Đai 4 này, kết hợp nó giảm được thứ nhất là phát triển về kinh tế, thứ hai là phát triển về cái giao thông hạ tầng cơ sở, nó kết nối với nhau. Mà đến bây giờ thì thủ tục hồ sơ thì hầu như đồng chí nào các đồng chí cũng đã chấp hành chủ trương của thành phố Hà Nội và cũng của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường giao cho hội để tuyên truyền vận động gì.
Đến nay, phường Phú Lãm đã có 41 hộ gia đình cá nhân thuộc tổ dân phố số 1 và tổ dân phố số 4 nhận bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí chi trả trên 31 tỷ đồng. Quận Hà Đông cũng đã chi trả trên 31 tỷ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Vành Đai 4 đối với các hộ gia đình có diện tích đất, tài sản trên đất thuộc tổ dân phố 1, 2, phường Phú Lãm. Qua nắm bắt thực tế, các hộ dân trên địa bàn đều đồng tình ủng hộ chủ trương xây dựng đường Vành Đai 4, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Trên cơ sở đồng thuận, sự ủng hộ của nhân dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phường Phú Lãm phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ. Ông Nguyễn Tiến Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm, quận Hà Đông cho biết.
Trên địa bàn phường Phú Lãm có tổng số hơn 500 hộ vào đường dự án Vành Đai 4. Hiện nay, Ủy ban nhân phường đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện và trình Ủy ban quận và cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như là chi trả theo quy định của pháp luật. Đối với công tác tuyên truyền, thực hiện các văn bản của thành phố cũng như quận ủy, Ủy ban nhân quận và Ủy ban nhân phường cũng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ dân phố cũng đã tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn phường mà có dự án vào đường Vành Đai 4. Cơ bản là đối với người dân thì đồng tình và ủng hộ, nhất trí cao với tinh thần cũng như phối kết hợp với cán bộ chính quyền địa phương để hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền để phê duyệt cũng như chi trả theo quy định.
Được biết, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 đoạn qua địa bàn quận Hà Đông dài 5,5 km, phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gần 67 ha, phải thu hồi đất 2.158 hộ của 4 phường Phú Lương, Phú Lãm, Đồng Mai và Yên Nghĩa. Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng đối với 74 hộ và một tổ chức, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là 16,6 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân quận Hà Đông cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 quận Hà Đông. Theo bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Hà Đông, đến nay quận đã thẩm định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên địa bàn 3 phường Phú Lương, Đồng Mai, Phú Lãm của 463 tổ chức, hộ gia đình với số tiền là 248,3 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, tiếp tục giải ngân thêm 1,7 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận đang triển khai thi công thực hiện dự án theo quy trình đầu tư để tiếp tục có mặt bằng thực hiện công tác di chuyển mộ. Dự kiến đầu tư xây dựng xong trong tháng 5 năm 2023 để kịp thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua địa bàn quận Hà Đông.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện Sở đang tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024. Thời gian tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 7. Như các năm học trước, năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở. Thời gian tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Cụ thể, tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7. Trong thời gian tuyển sinh, nếu phụ huynh học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì có thể đến trường nộp trực tiếp hồ sơ. Thời gian các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7.
Năm qua Hà Nội có 1.030 giáo viên xin thôi việc, chuyển công tác. Địa phương có số học sinh lớn và tăng nhanh nhưng đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp. Theo báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, biên chế giáo viên hiện nay được giao giảm 10% khi tăng học sinh, tăng lớp, tăng trường dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên. Việc thừa thiếu cục bộ chỉ xảy ra đối với trường khi tăng lớp. Thực tế hiện nay, biên chế giao cho các trường khối giáo dục thấp hơn so với biên chế định mức của ngành giáo dục. Để tháo gỡ khó khăn, thành phố Hà Nội đã giao chỉ tiêu hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy cho các trường tự chủ một phần chi thường xuyên. Tuy nhiên, do thu nhập thấp, áp lực công việc ngày càng cao, do nhu cầu cá nhân nên có khoảng 1.030 giáo viên đã xin thôi việc, chuyển công tác sang các trường ngoài công lập hoặc công việc khác. Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học ngoài tuyển dụng viên chức, Hà Nội đã cho ký hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy.
Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, tính đến năm 2022, dân số của Việt Nam đạt khoảng 99,4 triệu người, chiếm 1,24% dân số thế giới. Tuổi thọ trung bình là 73,6. Dân số của Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, xếp sau Indonesia với 275,5 triệu người và Philippines với 115,5 triệu người. Tổng cục Thống kê đánh giá, với tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4, Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới có quy mô dân số trên 100 triệu người. Việt Nam không chỉ là một thị trường rộng lớn mà còn là quốc gia có nguồn lực dồi dào. Năm 2022, Việt Nam có trên 50% số người trong độ tuổi lao động, còn số người từ 65 tuổi trở lên chiếm gần 8% tổng dân số. Việt Nam hiện đang trong thời kỳ dân số vàng cho dù tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Theo dự báo, số người từ 65 tuổi trở lên sẽ vượt 15% vào năm 2039, là thời điểm chấm dứt thời kỳ dân số vàng ở Việt Nam và sẽ không quay lại.
Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ, quy định cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương trong sinh hoạt, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa lãng phí hoặc để vụ lợi. Mục đích của Bộ Quy tắc nhằm đảm bảo sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Công khai quy tắc đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân giám sát là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Bộ quy tắc này cũng là cơ sở để thực hiện việc giám sát, đánh giá về đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và là một trong những căn cứ để cơ quan đơn vị người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, trong nửa đầu tháng 3 năm 2023, lượng bệnh nhi đến khám tại đây có ngày chạm ngưỡng 4.000 ca, phổ biến là các ca bệnh hô hấp do thời tiết biến động. Trong những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc cực đoan với nền nhiệt giữa ngày và đêm chênh nhau hơn chục độ C. Hình thái này gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp đặc biệt còn non nớt của trẻ. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo đối với các bệnh nhi đã có tiền sử viêm hô hấp, giai đoạn này các bậc phụ huynh cần chú ý theo dõi, vệ sinh mũi họng cho con thường xuyên. Đồng thời khi phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp điều trị phù hợp, tránh bệnh chuyển nặng.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 18 tháng 3, cảnh sát Paris đã đụng độ với người biểu tình trong ngày thứ ba khi hàng nghìn người xuống đường tuần hành ở khắp nước này. Những cuộc biểu tình phản đối cải cách hưu trí diễn ra trong bối cảnh người dân và người lao động tức giận với việc chính phủ Pháp thúc đẩy tăng tuổi nghỉ hưu mà không cần quốc hội bỏ phiếu. Tình trạng bất ổn và những cuộc đình công ngày càng gia tăng đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính quyền của ông kể từ cuộc biểu tình áo vàng cách đây 4 năm.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập tại Cairo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập sau một thập kỷ căng thẳng giữa hai nước. Hai bên đã thảo luận về một loạt vấn đề song phương và quốc tế, đồng thời trao đổi các biện pháp hướng tới bình thường hóa quan hệ.
Nga tuyên bố không công nhận Tòa án Hình sự Quốc tế, tuyên bố được đưa ra sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh mọi quyết định của tòa án này là vô hiệu đối với Nga.
Credit Suisse, ngân hàng 167 tuổi, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong 2 năm gần đây. Theo tờ Financial Times, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đang trong quá trình đàm phán để mua lại toàn bộ hoặc một phần của Credit Suisse. Ngân hàng lớn thứ hai của nước này hiện đang chịu nhiều áp lực sau sự sụp đổ của hai ngân hàng tại Mỹ.
Một trận động đất mạnh 6,8 độ đã tấn công miền nam Ecuador vào chiều 18 tháng 3 theo giờ địa phương. Trận động đất xảy ra gần thị trấn Balao, miền nam Ecuador ở khu vực ven biển Guayas vào khoảng giữa trưa và có độ sâu hơn 65 km, theo cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ. Tâm chấn động đất nằm cách Guayaquil, thành phố lớn thứ hai của Ecuador, khoảng 80 km về phía nam. Đường xá bị hư hại, nhiều tòa nhà bị san bằng và ít nhất 4 người đã tử vong liên quan đến trận động đất trên.
Vào thứ Bảy vừa qua, sau 2 tuần đàm phán tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, một hiệp ước về việc bảo vệ quy định hành động trên khu vực biển quốc tế đã được ký kết sau phiên họp cuối cùng dài 36 giờ đồng hồ. Hiệp ước đã cung cấp các công cụ pháp lý để thiết lập quản lý các khu bảo tồn biển, đồng thời đánh giá thiệt hại tiềm ẩn của các hoạt động thương mại trên khu vực này như khai thác, đánh bắt và cam kết chia sẻ tài nguyên đại dương giữa các bên.
Một nghiên cứu mới cho thấy gấu mèo có liên quan đến nguồn gốc của COVID-19 và đại dịch có thể bắt nguồn từ động vật chứ không phải do rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học quốc tế đã xác định DNA của những con gấu mèo nhiễm virus SARS-CoV-2 từ vật liệu di truyền được thu thập tại một khu chợ gần nơi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở người tại Trung Quốc vào cuối năm 2019.
Số vụ tội phạm mạng được phát hiện ở Nhật Bản vào năm 2022 lên tới hơn 12.300 vụ, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, số vụ tấn công bằng mã độc tống tiền tăng mạnh. Theo cảnh sát Nhật Bản, số vụ truy cập Internet đáng ngờ trung bình mỗi ngày, trong đó có tấn công mạng, cũng tăng lên mức cao kỷ lục là 7.707,9 trên mỗi địa chỉ IP, tăng gần gấp 3 lần so với 2.752 vụ trong năm 2018.
Cựu Tổng thống Mỹ Trump đã đăng video trên Facebook và YouTube thông báo quay trở lại các nền tảng này sau hơn 2 năm bị khóa tài khoản. Bài đăng Facebook đầu tiên của cựu Tổng thống Trump sau hơn 2 năm nhanh chóng thu hút hơn 65.000 lượt tương tác, trên 17.000 bình luận và 14.000 lượt chia sẻ. Tài khoản Facebook của ông hiện có 34 triệu người theo dõi.
TikTok, ứng dụng thu hút khoảng 100 triệu người dùng tại Mỹ, có thể bị cấm tại các quốc gia này. Mới đây, chính phủ Mỹ yêu cầu công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải bán cổ phần nếu không muốn đối mặt với nguy cơ đóng cửa tại Mỹ. Theo CNN, chỉ thị mới này đến từ Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ. Đây được coi là tối hậu thư từ chính phủ Mỹ, thể hiện sự leo thang áp lực từ Washington đối với ứng dụng TikTok do những lo ngại về an ninh quốc gia.
Bản tin thể thao.
Thật trùng hợp khi Uzbekistan và Iraq, hai đội từng chạm trán tại vòng bảng, gặp lại nhau ở trận chung kết U20 châu Á 2023. Các cầu thủ trẻ Iraq quyết tâm đòi lại món nợ đã thua 0-1. Song trong lần tái đấu này, U20 Uzbekistan vẫn là những người chơi tốt hơn. Đội chủ nhà tấn công áp đảo trong hiệp 1, tuy nhiên không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, hoặc là dứt điểm thiếu chính xác, hoặc là thủ môn Hussein Hassan bên phía Iraq cản phá xuất sắc. Sang hiệp 2, Uzbekistan tiếp tục duy trì sức ép và đội quân áo xanh đã có thành quả ở phút 72. Pha đi bóng kỹ thuật của tiền vệ Fazulayev khiến hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Và từ chấm phạt đền, đội trưởng Ramon Aliyev đã thành công với cú sút từ cự ly 11m, mở tỷ số cho U20 Uzbekistan. Trong thời gian còn lại, hai đội đều tạo được một số pha bóng nguy hiểm về khung thành của nhau, nhưng không có thêm bàn thắng nào. Uzbekistan lần thứ hai tại giải này đánh bại Iraq với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên đoạt chức vô địch U20 châu Á. Đã có một cơn mưa bàn thắng khi câu lạc bộ Wolverhampton tiếp đối thủ Leeds United tại vòng 28 giải bóng đá ngoại Anh. Được thi đấu trên sân nhà nhưng Wolver bị dẫn trước tới 3-0 sau các pha dứt điểm chính xác của Harrison, Ailing và Christensen. Những nỗ lực trong hiệp 2 của đội chủ nhà cũng giúp họ gỡ lại hai bàn do công Otto và Cunha. Tuy nhiên, việc dâng cao đội hình vào cuối trận không những không giúp Wolverhampton gỡ hòa mà còn bị thủng lưới thêm. Tiền đạo người Tây Ban Nha Rodrigo ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 4-2 cho Leeds United. Giành trọn 3 điểm trên sân khách, Leeds United đã vươn lên vị trí thứ 14, đang có 26 điểm, ít hơn Wolverhampton 1 điểm và xếp ngay sau đội bóng này. Một trận đấu khác tối qua cũng đã khép lại với 6 bàn thắng, đó là cuộc so tài giữa Southampton và Tottenham Hotspur. Chỉ có điều, 6 bàn này chia đều cho hai câu lạc bộ. Poro, Harry Kane và Perisic 3 lần đưa Spurs vượt lên dẫn trước. Song đội chủ nhà đều quân bình được tỷ số từ các pha lập công của Adams, Walcott và Ward-Prowse. Kết quả hòa 3 đều khiến Tottenham Hotspur dẫm chân ở vị trí thứ 4 với 49 điểm. Trong khi đó, Southampton vẫn đứng cuối bảng mới chỉ được 23 điểm.
Trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C. Hình thế thời tiết này còn duy trì đến ngày 20 tháng 3. Do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3, Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh ở ngưỡng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày 22 và 23 tháng 3 ở mức từ 34 đến 35 độ C. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm những ngày sau đó. Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nay và ngày mai có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3, khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tế Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.